Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tùng Phục Thẩm Quyền phần thứ nhất, nhưng trước hết là ca khúc Dâng Trọn Cho Giê-xu của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa.
Tròn bước đi tâm này nguyện dâng tròn cho Giê-xu thôi, tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đưa dẫn tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Dâng Trọn Cho Giê-xu của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là bài Tùng Phục Thẩm Quyền phần thứ nhất. Kinh Thánh dạy gì về bổn phận vâng phục nhà cầm quyền? Đây là vấn đề thường được tranh luận, nhất là giữa vòng các cộng đồng cơ đốc ở nhiều nơi, kể cả ở những nước dân chủ tự do, cũng như ở những nước có nhà cầm quyền độc tài. Trong Phúc âm Mác chương 12 câu 7, Chúa Giê-xu đã thừa nhận quyền công dân lưỡng diện của các môn đệ trong lời tuyên bố: vật chi của Cê-sar hãy trả lại cho Cê-sar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Chúa cũng cho biết những người theo Chúa sẽ không sử dụng con đường đấu tranh bằng bạo lực để lập nước thuộc linh, theo Phúc Âm Giăng chương 18 câu 36. Dù rằng binh lính vẫn được coi là thành phần hợp pháp trong vương quốc trần gian, như hàm ý trong câu trả lời của Giăng Báp-tít cho quân lính được ghi trong Luca chương 3 câu 14. Quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Kinh Thánh xác nhận cả hai thực thể nước trời và nước trần gian. Chúa Giê-xu cũng xác nhận vị thế của các môn đệ trong trần gian khi Ngài cầu nguyện: con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Không nhận định đúng điều này sẽ khiến cho chúng ta lầm tưởng rằng Chúa Giê-xu là một lãnh tụ kết nạp dân chúng để âm mưu lật đổ chính quyền như cáo giác của những người chống đối Ngài. Thật ra, Chúa là mối lo của hệ thống tôn giáo đương thời, chứ không phải là đe dọa cho nhà cầm quyền La Mã. Chúa cũng không bao giờ bỏ thì giờ để chống đối nhà nước, và đó chính là điều viên tổng trấn La Mã đã xác nhận trước đám đông Do Thái kiện cáo Chúa, khi viên tổng trấn tuyên bố rằng: ta không thấy người này có tội lỗi gì hết, theo Phúc Âm Giăng chương 18, câu 38 phần B. Các sứ đồ cũng đưa ra những hướng dẫn rõ ràng về việc vâng phục nhà cầm quyền. Viết cho tín hữu tại Roma, sứ đồ Phao-lô truyền dặn các tín hữu tùng phục chính quyền: mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều là bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng vì lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đó là theo Thư Roma chương 13, câu 1 đến câu 7. Lý do đơn giản nhất ông nêu lên, đó là vì mọi thẩm quyền đều do Đức Chúa Trời thiết định. Chúng ta lưu ý trong câu 1, Phao-lô không có ý giới hạn vào những loại chính quyền nào mà hàm ý mọi chính quyền. Vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều là bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Như vậy, phân tích đến cùng, việc chống lại chính quyền chính là chống lại Đức Chúa Trời, như Phao-lô viết trong câu 2. Cho nên, ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Chúng ta không thấy sứ đồ Phao-lô liệt kê một trường hợp ngoại lệ nào mà một người được phép chống lại các thẩm quyền trên mình. Khoảng 8 hay 9 năm sau đó, sau nhiều va chạm cá nhân với chính quyền La Mã, gồm cả nhiều lần bị tù, Phao-lô cũng không hề thay đổi lập trường ông đã dạy trong thư La Mã. Trong thư Tít chương 3 câu 1, ông đã viết gần giống như những điều đã viết trong thư La Mã: hãy nhắc nhở tín hữu phải vâng phục nhà cầm quyền, tuân lệnh họ và sẵn sàng làm mọi việc thiện. Tất cả những bách hại của nhà cầm quyền La Mã cho cá nhân ông đã không làm cho sứ đồ Phao-lô đổi ý đối với điểm giáo lý này. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em, ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời cứ giao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến. Đó là theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 câu 1 câu 2. Cũng vào khoảng thời gian Phao-lô viết cho Tít, thì Phi-e-rơ cũng viết những lời giáo huấn tương tự liên quan đến việc vâng phục nhà cầm quyền. sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau: Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Đó là theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 13 đến câu 17. Những lý do ông nêu lên đó là khi vâng phục những nhà cầm quyền do Chúa chỉ định, là bày tỏ lòng vâng phục chính Chúa, làm gương tốt cho người chưa tin, và đó là ý muốn Chúa. Theo Phi-e-rơ, lòng tuân phục của con dân Chúa phải mở rộng ra đối với mọi đẳng cấp và tất cả mọi giới cầm quyền. Ở đây chúng ta cũng thấy Phi-e-rơ không đưa ra một ngoại lệ nào, dù là về phía chính quyền hay về phía lương tâm con dân Chúa. Tóm lại, những giáo huấn trực tiếp của Kinh Thánh dường như đòi hỏi tín hữu phải hoàn toàn tùng phục nhà cầm quyền. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh có những trường hợp bất phục nhà cầm quyền thì chúng ta sẽ giải thích như thế nào? Thí dụ như khi Phi-e-rơ tuyên bố ít ra là hai lần, thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta, khi bị giới cầm quyền Do Thái bắt bớ ngăm dọa vì dám giao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu. Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và răng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người đã được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bè bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau rằng, chúng ta xử với hai người này thế nào? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết thật rõ, họ đã làm một việc lạ sờ sờ chúng ta chối không nổi. Dù vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa, cấm họ từ giày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và răng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy, họ lại ngăm dọa hai người nữa rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra, theo Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 13 đến câu 21. Trong Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 27 đến câu 32, Luca ký thuật tiếp như sau: Khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy giấy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời, còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo lên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời ngài vậy. Như vậy, trường hợp trên là một thí dụ điển hình của nguyên tắc không tùng phục chính quyền khi điều này khiến cho người ta phải bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vâng phục nhà cầm quyền trong chương trình kỳ tới.